Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch Hòa thượng Viện chủ chùa Phật học Xá Lợi. Kính thưa toàn thể quý thiền hữu tri thức. Sáng hôm nay chúng tôi kính gửi đến quý vị phân tích ứng dụng về bản nhạc Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đổi thể tài để tạo ra sự thay đổi không khí.
Nào hoa kiếp thân tôi để một mái vươn hình hài lớn dậy. Ôi Cát Bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hoa kiếp thân tôi để một mái tôi về làm Cát Bụi. Ôi Cát Bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhịp không vui. Bao nhiêu năm lan kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vỡ chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng rừng nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi Cát Bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Thân tôi để một mái vươn hình hài lớn dậy. Ôi Cát Bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp sông chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mái tôi về làm Cát Bụi. Ôi Cát Bụi mệt nhoài, tiếng động nào có nhịp không vui. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như phôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bụi ngùi, từng ngày qua mọi ngóng tin vui. Cùng dần nào lá xác sơ cây, từ vực sâu nghe lời mời đã dậy. Ôi Cát Bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Ôi Cát Bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. không hay.
Bài Cát Bụi của nhạc sĩ Trung Sơn á, mang mát hình ảnh vô ngã và vô thường theo tinh thần Phật dạy bằng ca từ. Trong bản nhạc này, Trịnh Công Sơn đã sử dụng các ẩn dụ nói về thân phận nhỏ bé, lạc lòi, vô thường, chóng vánh, dễ tan biến của một kiếp người. Bản nhạc đó có thể được chia làm 5 đoạn ca từ. Mỗi đoạn ca từ góp phần trình bày tất cả những thay đổi mà con người có thể tiếp xúc trong cuộc sống thực tiễn. Một, cát bụi làm tôi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếp rong chơi. Ẩn dụ này đã đi ra khỏi phạm vi lý giải về các cõi sống và hình thành sự sống. Trong Phật giáo thì sanh gồm có 4 loại, phần lớn là thai sinh, tức là sinh ra từ bào thai như là con người và một số loài vật. Số lượng thai sinh đó thì phát triển về tri thức, ý thức, tổ chức xã hội, đời sống đạo đức một cách hoàn chỉnh hơn. Loại hai là loại sinh từ trứng, phần lớn liên hệ đến một số loài bò sát và những loài có cánh. Sự phát triển ý thức theo cách có tổ chức của những loài sinh ra từ trứng thì không thể nào đạt được một phần nhỏ so với con người. Loại ba là sinh ra từ sự ẩm thấp, ảnh hưởng đến nhiệt độ và những vùng mưa gió nhiều, thì sự ẩm thấp đó đã tạo ra những mầm sống mới. Cho nên trên địa cầu á, sau một thời gian lại có thêm các loại vi trùng mới. Do cái tác động của ẩm thấp trên mặt đất. Và loại 4 á, là hóa sinh. Từ một loại A dưới tác động của môi trường sống đã thay hình đổi dạng thành loại B, chẳng hạn như con lân quăng biến thành mũi, tầm biến thành bơm bướm. Loại hóa sinh như thế không phải là ít. Ở đây ẩn dụ hạt bụi được Trịnh Công Sơn mô tả gắn liền với học thuyết hóa sinh. Nhưng ở đây ông đang hình dung cái thân phận mỏng manh vô thường của con người, chứ thực ra hạt bụi thì không thể nào hóa sanh làm con người, con người không thể hóa sanh làm hạt bụi. Con người sau khi chết thì còn lại thi thể, tâm thức tiếp tục tái sinh trở thành một mầm sống mới trong 10 tháng sau, Còn thi thể thì trở về với bốn nguyên lý: đất, nước, gió và lửa. Đất là dễ hình dung nhất, nguyên lý chất rắn. Dầu có tẩn liệm bằng các loại hòm đặc biệt, trong hòm để nhiều loại trà quý, có thể rút các cái hơi ẩm, mùi xứ quế, và do đó có thể giữ được thi thể con người dưới lòng đất 30 năm, 40 năm, nhiều nhất cũng vài trăm năm thôi. Rồi thi thể đó bị sự phân hỏa do tác động của oxy hóa, sự phân rã đó làm cho thi thể trở thành cát bụi. Hạt bụi thì không thể quá kiếp làm con người, nhưng một phần đó của con người là thi thể, có thể do tác động trở thành các hạt bụi. Do đó phân tích khổ đầu của bài thơ và bài ca đó, chúng ta không nên nhấn mạnh đến cái tính hiện thực của nó, mà dựa vào cái ẩn dụ mô tả về cái thân phận nhỏ nhoi một con người từ một cái hạt bụi lớn lên dần đến độ trở thành thân hình vóc dáng vân vân. Nếu ta hiểu ẩn dụ hạt bụi như là cái phôi, đó là một đơn vị sự sống rất nhỏ trong cơ thể của người mẹ, thì chắc hẳn là sau một thời gian trung bình 9 tháng rưỡi, cái phôi nho nhỏ đó như một hạt bụi li ti đó đã trở thành một cô cậu bé 2 ký mấy cho đến 4 ký mấy. Sự quá kiếp từ một cái phôi trở thành một con người đó là một hiện thực có thật. Sự dương hình hài lớn dậy của cái phôi hạt bụi đó thành con người là một ẩn dụ rất sâu sắc, có giá trị trị liệu cảm xúc. Khi chúng ta áp dụng nó đúng tình huống thì tất cả những nỗi khổ niềm đau liên hệ đến thân thể này, cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, ta nghĩ rằng là mình chỉ là một hạt bụi thôi, chứ có gì đâu đáng bận tâm. Hạt bụi không biết đau, hạt bụi không biết khổ. Con người có ý thức mới biết đau khổ do các phân biệt, do so sánh tiêu cực, do ứng xử thiếu thông minh, do để cho dòng cảm xúc chúng ta chạy theo tính điều kiện. Do vậy chúng ta mới bị khổ nhiều. Cái vật vô tri vô giác hoàn toàn không biết khổ. Lối dụ đó chứa tải một thông điệp, đó là hãy quán thân thể mình rồi sẽ trở thành là cát bụi thôi. Cái phôi thành một con người quay trở về thành cát bụi. Cứ như thế mà đời sống của con người, các loài động vật trôi chảy, tiếp nối, không có sự cùng tận. Vì sự sống không có sự bắt đầu. Học thuyết Darwin cố gắng lý giải sự bắt đầu của loài người trải qua mấy tỷ năm. Loài bò sát, loài bốn chân, loài hai chân, từ cơ thể ngang trở thành cơ thể khòm, cuối cùng trở thành cơ thể đứng là hai chân như con người, là cả một tiến trình. Học thuyết này có giá trị ở chỗ là đánh đổ hoàn toàn các giả định phi khoa học của Kinh Thánh, vốn đã đè nặng trên ý thức hệ của các hoạt động xã hội bao gồm giáo dục tại các nước châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, châu Phi trong nhiều thế kỷ. Và cái đánh đổ đó nó mở cửa cho sự phát triển khoa học vượt trội. Ngày nay ở một số trường tại Hoa Kỳ, thống đốc của một số bang vẫn còn lạc hậu và bảo thủ, cấm không cho dạy thuyết tiến hóa của Darwin vì chống lại Kinh Thánh, tức là thách đố quyền lực sáng tạo và dựng thế của Thượng Đế. Đến đầu thế kỷ 21 này vẫn còn có một số nơi quái gở như thế. Từ quan điểm Phật học đó, thì con người không thể hình thành từ loài bò sát bốn chân hai chân khỉ vượng. Mà tiến trình thay hình đổi dạng theo nghiệp á, thì có khi ở kiếp này con người làm con người, có khi ở kiếp khác làm loài động vật, có khi kiếp nữa làm loài bò sát, có khi làm khỉ vượng là có, do nghiệp quyết định. Kinh Thủ Lăng Nghiêm đưa ra bốn cấp độ phát triển của con người. Thấp nhất là dục, đó là hưởng thụ tính dục. Phần lớn các loài động vật á, bị kẹt vào cái này. Và con người nào mà có khuynh hướng hưởng thụ nhiều theo dạng thú tính thì có thể bị rơi rớt từ kiếp người xuống cái kiếp các loài động vật thấp kém. Tình, đó là tình cảm, cảm xúc quá ủy mị, quá si mê, quá vướng kẹt, và do đó sống bị rơi vào nỗi khổ niềm đau do tác động của cảm xúc là điều khó tránh khỏi. Tưởng là dạng tương đối khá cao, sử dụng các phương pháp diễn dịch, quy nạp, loại suy, tổng hợp để phát minh, phát kiến, sáng tạo, làm mới, cải cách. Và loại tưởng này có thể ứng dụng từ khoa học tự nhiên cho đến khoa học xã hội, các ngành nghệ thuật khác nhau, và làm cho con người có thể đóng góp rất nhiều cho xã hội phát triển. Trí là loại phát triển cao nhất mà một con người có thể có. Các loài động vật vĩnh viễn không có cơ hội hướng đến trí nếu không chuyển kiếp làm con người. Và trí theo Phật giáo là phải do tu tập theo quy trình đời sống đạo đức, thiền định chuyển hóa, tuệ giác mới phát sinh. Dựa vào Kinh Thủ Lăng Nghiêm và nghiệp nào quả nấy thì một con khỉ không thể sinh ra một con người, và loài bốn chân không thể tạo ra một sinh vật hai chân, loài bò sát không thể biến hình đổi dạng thành bốn chân. Thuyết tiến hóa của Darwin theo Phật giáo là có vấn đề, nhưng mà sự thay hình đổi dạng do nghiệp tác động qua các kiếp sống là một hiện thực có thật. Hai cái này nó khác nhau trời Phật. Nếu nguồn gốc của con người là loài khỉ vượng thì tại sao trong vòng mấy nghìn năm qua không có hiện tượng từ một con khỉ vượng trở thành một con người, hoặc là nhiều trường hợp tương tự như là trường hợp đầu tiên? Quy luật thì phải có xác suất 100%. Và lần này đó, giả thuyết đó nó chỉ đánh bạc được các học thuyết mê tín của Kinh Thánh, ít nhất là thay thế cái vai trò nhận thức, làm cho khoa học đó nó có một cái bước chuyển ngoặt trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Do đó hạt bụi nào quá kiếp thân tôi trong ngữ cảnh của bản nhạc nên được hiểu như là cái phôi để trở thành một con người. Cho nên cái câu thứ hai chúng ta thấy cái ẩn dụ hình ảnh nó rất là cụ thể hơn. Để một mai dương hình hài lớn dậy, cái phôi đó nó lớn dần trong bào thai của người mẹ, rồi được sinh ra vài ký, qua năm tháng trở thành 10 ký, 20 ký, 30 ký, 40 ký, 50 ký, thậm chí 100 mấy chục ký. Đến lúc nào đó không còn sự phát triển về sinh học nữa thì cơ thể đó đứng yên vài chục năm, đến già lùn hơn một chút xíu do vì các đốt sụn á, nó bị mòn mỏi, xương cũng bị mòn mỏi. Chiều cao của người già 70-80 tuổi sẽ thấp hơn là thân thể của chính họ khi còn là thanh xuân, trung bình là 1-2 cm tùy người. Cát bụi là một cái phôi, phôi là cát bụi đó quả thật tuyệt vời, vì mang theo trong một cái có con chip phôi thai đó cả một cái tiến trình của nghiệp, khối nghiệp thông qua nhiều kiếp sống, không mất đi một manh mối gì, tất cả nằm trong một, là nằm ở nguyên lý đó. Nghề nghiệp, lối sống, thói quen, khuynh hướng, quan điểm để trở thành là các năng lực, thì mỗi năng lực đó được chứa ở trong mỗi một nếp nhăn trên bộ não trung bình 2,5 kg, không hề mất đi. Các phát minh của học cho chúng ta thấy đó, các khoa học gia và các nhà bác học hàng đầu thế giới mới sử dụng được tiềm năng của bộ não khoảng tối đa là 1%. Những người thông thường còn lại như chúng ta sử dụng được chức năng của bộ não chỉ là 0,0% thôi, một con số quá ít, không đáng kể. Hầu như là cái nguồn năng lực của tất cả các nghiệp do chúng ta tạo tác trải qua nhiều kiếp sống quá khứ đã không được khai thác và sử dụng một cách khôn ngoan của con người, cho nên nằm còn nguyên. Các nhà ngoại cảm về thấu thính và thấu thị, sau một biến cố, một tai nạn, hoặc là bị một chó dại cắn, thay vì đối với người bình thường là chết, là mát, là điên, họ đã mở ra một cách vô tình cái lớp thùy mã trên vỏ não, làm cho cái nhận thức giác quan của họ trở thành là siêu giác quan, nhạy cảm hơn là những con người bình thường sử dụng giác quan thấy, nghe, ngửi, biết. Cho nên họ có thể thấy được ở dưới lòng đất có những xương cốt của những người bị mất tích trong chiến tranh bằng cách giải mã trường sinh học tỏ ra từ xương cốt là một thể vật lý, hoặc là có thể nghe các luồng sóng âm rất tinh vi mà lỗ tai với màng nhĩ con người không thể nào nghe thấu được, lý giải được. Cái giờ ngoại cảm của hai năng lực đó đã hình dung ra được giải mã nó bằng một hệ thống ngôn ngữ tương đương của con người. Cái đóng góp của các nhà ngoại cảm đã giúp cho những người không tin có kiếp sau bắt đầu giật mình tỉnh giấc về hành vi đạo đức không hề mất đi, hành vi tội lỗi cũng không mất đi, sẽ đeo bám con người như bóng không rời hình, âm vang khóc rời khỏi tiếng. Đó là một sự tuyệt vời về tính trách nhiệm đạo đức mà con người cần phải có, bởi vì chúng vẫn hiện hữu với chúng ta. Từ một cái ảnh dụ phôi thai là một hạt bụi, hạt bụi phôi thai này lớn hình hài thành một con người sống ở trong bầu trời bao la, cần phải hướng về một tương lai lạc quan, yêu đời, cao quý, trong sáng. Mặt trời soi một kiếp rong chơi, hầu như là mỗi thân phận của con người là một sự rong chơi, và chúng ta đang chơi trên những trò chơi của hưởng thụ, của thói quen, của bản năng, của tương quan xã hội, của tương quan luật, tương quan nhân sự. Mỗi một trò chơi đó có cách chơi riêng, và vi phạm các cách chơi trong các trò chơi ta bị xem là phạm luật và có tội. Đạo đức và lương tâm ở đây là những thước đo và những phương pháp để các trò chơi, chơi một cuộc rong chơi, chúng ta không tạo khổ cho người, không gây bất hạnh cho đời. Mặt trời chiếu sáng chưa từng lặn tắt cả ngày lẫn đêm, như một số người đã ngộ nhận dựa trên hệ quy chiếu nửa vòng trái đất bên này để đánh giá bên còn lại và ngược lại. Ẩn dụ mặt trời chiếu soi đó tượng trưng cho trí tuệ, cái ánh sáng mà con người có thể nhận thức đúng để sống đúng. Và bằng ánh sáng trí tuệ đó, như Đức Phật đã nói trong Kinh Pháp Cú, giống như một người đang đứng trên đỉnh cao của núi, có thể nhìn thấy được mọi vật, mọi sự xung quanh núi, dưới núi, mới thấy rõ được cái cuộc rong chơi của kiếp người, của các kiếp chúng sinh thăng trầm lên xuống với dân nghiệp thiện ác khác nhau, một cuộc rung chê vô bổ, bất hạnh, chìm đắm. Hai, tôi làm các bụi, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm các bụi. Ôi các bụi mệt nhoài, tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi. Ở đoạn ca từ 2 đó, chúng ta thấy ẩn dụ hạt bụi là một cái phôi đó, dễ dàng hiểu à. Còn nếu như bỏ cái đoạn 2 trở đi đó, thì cái đoạn đầu đó là một cái gì đó rất là quan tưởng, tưởng tượng hấp dẫn, nhưng mà không có thật. Có lẽ Trịnh Công Sơn là nhạc sĩ đầu tiên đã sử dụng các ca từ bằng hàng loạt các ẩn dụ, các ngôn ngữ khó hiểu, các từ triết lý, các thân phận hẩm hiu, bất hạnh, nhỏ nhoi, vô thường của kiếp người vào trong các ca khúc, trong số trên 600 nhạc khúc quan. Và nó lập tức nó trở thành là một cơn sốc về âm nhạc, làm cho biết bao nhiêu thế hệ đam mê nó. Bây giờ Trịnh Công Sơn đã trở thành như là một hiện tượng nhạc. Các nhạc của ông đã vượt biên giới, ảnh hưởng, tác động chi phối đến đời sống tinh thần của người Việt, cộng đồng Việt trong nước và hải ngoại. Chất liệu Phật giáo đã ngấm ngầm cho ông và làm cho ông sáng tạo ra những cái khái niệm, những ca từ rất mới, rất ấn tượng, phá cách. Vì hạt bụi phôi đó lớn lên theo nguyên lý vô thường, đỉnh cuối cùng của đó là một cái thân thể to lớn, qua năm tháng trở thành già suy, lão suy, cái chết diễn ra như một quy luật. Và lúc ấy đó, toàn bộ cái thi thể 100 mấy chục ký hay mấy chục ký đó, dần già theo năm tháng, chỉ còn lại các tro bụi và đơn vị nhỏ nhất là một hạt bụi, để chúng ta dễ hình dung bằng con mắt. Thực ra trong một hạt bụi đó lại được hình thành bởi các nguyên tử phân tử bụi rất nhỏ, giữa chúng có khoảng cách rất lớn, và chúng vận hành theo một tốc độ mà con mắt của chúng ta với những giới hạn sẽ không thấy được sự vận hành, sự cấu tạo của các hạt bụi. Bằng phương pháp tri nguyên trẻ nhỏ, Đức Phật đã cho chúng ta thấy được cái tính phi thực thể trong từng con người, trong từng vật thể. Và điều này nó hoàn toàn phù hợp với vật lý học hiện đại. Hay có thể nói, triết lý đó của Đức Phật là đi trước vật lý học hiện đại đến 2,000 mấy trăm năm. Mãi cho đến thế kỷ thứ 16-17 trở đi, ngành vật lý học hiện đại, vũ trụ luận đó, phát triển cao đến đỉnh khoa học đó, thì lúc đó đó những lời dạy triết lý về vô ngã của Đức Phật trong mọi sự vật và hiện tượng đó, nó trở thành là một cái điểm so sánh chiếu sáng. Đến lúc nào đó trở về làm cát bụi, có mấy người chấp nhận quy luật này, sự không chấp nhận dẫn đến thái độ kháng cự, không chấp nhận cái chết đang diễn ra. Từ đó nổi dậy các cái luồng tâm lý sợ hãi, hoang mang, bất an, những cái khủng hoảng đời sống tinh thần ở những giờ phút cuối cuộc đời là một hiện thực khó có thể tránh khỏi nếu trong quá trình sống ta chưa từng biết học Phật pháp để làm chủ chính mình bằng chánh niệm. Nhạc khúc Nếu chỉ còn một ngày để sống của nhạc sĩ Hoài An đang đặt chúng ta trước một cái bối cảnh Nếu mỗi người chỉ còn 24 giờ và sau đó vẫy tay chào với cuộc đời trở thành cát bụi, ta sẽ làm gì? Phản vấn đó là một câu hỏi rất có ý nghĩa. Ca sĩ gợi ý: tôi muốn trở về quê nhà, thăm lại làng xưa, nhìn cha mẹ, nhớ lại những tiếng ầu ơ, trải nghiệm cái hạnh phúc là uống nước giấc nguồn, quay về với cội nguồn dân tộc, về quê hương, về nơi chôn dân rắc rốt, để thể hiện cái tình thân thương, bỏ qua hết tất cả những ăn quán giang hồ mà trong cuộc đời các cuộc nội chiến có thể làm cho những người thân trở thành hai phía đối lập. Hoài An lại tiếp tục mơ ước, mong có được một tiếng kinh cầu, một buổi kinh cầu để trải nghiệm cái sự thư lắng mà Phật giáo dùng bằng một thuật ngữ, đó là hộ niệm, để cho người đang chết sống một cách trọn vẹn giờ phút cuối cùng trong 24 tiếng và tái sanh lập tức, không có bị vướng kẹt vào bất cứ cái gì. Và lời kinh cầu đó theo Hoài An có thể giúp cho nhiều thế hệ con cháu trong gia đình sống bình an hơn. Đó là ước muốn có một cội nguồn tâm linh, nền tảng đạo đức của dân tộc, đó chính là Phật giáo, bị quên lãng trong nhiều chục năm bởi chính sách, bởi các quan điểm dị biệt. Hoài An lại tiếp tục mơ xin đời thứ lỗi vì những lỗi lầm mà mình đã lỡ tạo, và mong cái người mà mình đã tạo lỗi đó cảm nhận được, bỏ qua, để lòng mà cảm thấy thoải mái, không còn bị khổ đau dằn vặt, lương tâm cắn xé. Ở đoạn điệp khúc thì ông Mai muốn mình trở thành là một khúc ca, một vầng mây, một bầu trời, một ánh sao, vân vân, để mang lại cái gì đó lợi ích cho những người thân, hay tối thiểu là phải cho chính mình, tức là sống trọn vẹn một kiếp người, sống trọn vẹn từng giờ phút cuối cùng mà ta có thể có. Rất nhiều người mất rồi mới thấy tiếc, nhưng mà chết rồi tiếc thì lại nguy hiểm hơn, tại vì lúc đó không tái sinh được. Cho nên trước khi chết hãy sống trọn một con người, một kiếp người đến giờ phút cuối cùng. Đó là tinh thần hoàn toàn đạo Phật sâu sắc. Nhà khúc đó đã được Paris by Night sử dụng mở đầu cho một chương trình kỷ niệm 25 năm thành lập của Trung tâm Nhạc Thúy Nga. Rất có ý nghĩa, rất có chiều sâu. Cho nên là khi còn lại 24 giờ để sống á, cái tâm thức đó trở nên mệt nhoài, mỏi mệt vì nghĩ lại một quãng đời mấy chục năm mà mình đã đi qua. Nếu trong mấy chục năm đó nghiệp ác, nghiệp sát hại, nghiệp lừa đảo, tất cả những thứ đó nó trỗi dậy trong đầu của con người như một cuộn phim chi tiết không mất, một toàn cảnh. Đôi lúc toàn cảnh đó tạo ra một sự thật phũ phàng: tôi xấu đến thế, tôi ác đến thế, tôi bất hạnh đến thế. Và như vậy cái mệt nhòi đó đã làm cho con người bất an, khủng hoảng, sợ hãi, quan tưởng, vân vân. Cho nên để tránh cái giờ phút cuối cuộc đời là một hạt bụi mệt nhoài vì những hành động xấu, nghiệp đen trong quá khứ, trong mỗi giờ sống, mỗi ngày, tháng, năm, dù là ở tuổi thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, ta phải sống với tư cách là một con người có đạo đức, có tri thức, có trách nhiệm, có hiểu biết và biết thương mình để tránh khỏi các nghiệp xấu, và biết chăm sóc mình bằng gieo trồng các việc lành và phước thiện, biết tôn trọng hạnh phúc mình bằng cái trải nghiệm đời sống tâm linh. Cái giá trị văn hóa và giải trí không đủ sức để cân bằng một đời sống của con người trong bối cảnh toàn cầu hóa, hiện đại hóa, các gốc rễ văn hóa bị mất dần. Cân bằng bằng đời sống tâm linh, trải nghiệm các pháp môn. Bên đời sống bận rộn, căng thẳng là một nhu cầu như là một tiếng báo động. tiếng động nào gõ nhịp khôn nguôi như một lời cảnh báo. Tiếng động của vô thường cứ gõ tích 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 tắc 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 tích tắc tích tắc mà nhiều người cũng không nghe. Nó gọi lớn tích 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 tắc 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 cũng không nghe, mãi ngủ mê ở trong các cảnh đời sắc thanh hương vị xúc pháp, hay là tài sắc danh thực và thùy. Cho đến lúc mà cái cục pin của một kiếp người bị hết, hai cái cây chỉ giờ ngắn và dài và cái cây chỉ dây cũng ngưng hoạt động, lúc đó rồi đó con người mới cảm thấy nuối tiếc, thì cuộc đời đã trở qua một trang sách mới, tức là trở thành một kiếp sống mới rồi. Tiếc nuối đây là một trở ngại vật, không tiếc nuối cũng là một trở ngại vật. Do đó đừng để cho vô thường báo động mình ở giờ cuối, mà phải sống trong vô thường, ý thức về nó, làm chủ chính mình. Thì đến cái giờ phút cuối cuộc đời, nó ngừng gõ nghiệp hay là nó tiếp gõ nghiệp, nó không ảnh hưởng gì đến ta. Ta vẫn sống với sự bảo hộ của chánh niệm để tìm lấy hạnh phúc bây giờ và tại đây. Sống trọn cuộc sống và chết trọn ý nghĩa cái chết. Sau khi chết đi thì tiếng gõ vô thường, nhịp đập của thức tái sinh vẫn không nguôi, tức là tiếp tục diễn ra, chạy tới, diễn tiến không kết thúc. Chết không phải là dấu chấm cuối cùng của một kiếp người. Chết chỉ là một sự thay hình đổi dạng bởi một kiếp sống mới, bởi một thân phận mới, theo các nghiệp tổng hợp từ cái kiếp gần nhất trở về trước. Từ đó Đạo Phật mới đưa ra học thuyết hạt giống về tâm, bao gồm phong tục, tập quán, cá tánh, biệt nghiệp, nó được giữ lại, chỉ cần có một xúc tác nhỏ chúng sẽ được kích hoạt và hiện hành, tức là thể hiện. Từ đó nó tạo thành là cá tính bẩm sinh của mỗi con người. Hai chị em song sinh cách nhau chỉ có một vài phút, cá tính có thể khác nhau trời vực. Hai anh em song sinh khác nhau trời vực lại càng cao hơn. Những cặp song sinh một nam một nữ, nữ ra trước hay là nam ra trước, thì sự khác nhau lại còn thể hiện rõ ràng hơn nữa. Phần lớn trong các cuộc song sinh nam và nữ đó, thì cái cộng nghiệp về ngoại hình ADN do gen di truyền chi phối không cao bằng là nam nam và nữ nữ. Và bằng những cái bằng chứng y khoa sinh học này đó, chúng ta thấy các loại bói toán dựa vào năm tháng ngày giờ để ấn định số phận hay là cá tính của một kiếp người là không đúng. Mỗi một giờ theo lịch tàu gồm có 2 tiếng, một ngày có 12 giờ, tức 24 tiếng. Sanh ra trên lệch nhau vài 3 phút, thậm chí 120 phút vẫn là cùng một số phận chứ. Mà trên thực tế đố ai tìm ra được một cặp song sinh nào có cùng số phận. Ngay cả trong những trường hợp song sinh cùng một cơ thể, 2 cái đầu, nghiệp riêng của mỗi con người hoàn toàn khác nhau. Mặc dù họ đang sống chung một cái cộng nghiệp chung của cơ thể, vì cùng một cơ thể cho nên họ cùng đi, cùng đứng, cùng nằm, cùng ngồi, cùng ăn, cùng thưởng thức, nhưng tư duy của họ phát triển khác nhau là do các biệt nghiệp của mỗi con người. Sự gõ nhịp khôn nguôi đó đã tạo ra tiến trình của nhân quả, và con người là một tổng hợp của các nhân quả. Các hành động diễn ra như một diễn trình, thì nhân quả trổ dậy trên diễn trình đó, và con người phải lãnh đủ nếu nhân quả đó là xấu, và con người hưởng lấy nếu nhân quả là tốt. Nhân quả không bao giờ ngơi nghỉ, cái nghiệp không nguôi đó vẫn tiếp tục đánh đố con người, chối buộc con người, sai sử con người, chi phối mọi đời sống của con người. Các tôn giáo nhất thần vì hiểu chưa tế, xem đó là cái lưới trời do ông trời quy định, bắt buộc theo công thức mà Nguyễn Du đã nói từ Do giáo: bắt phong trần, phải phong trần, cho thanh cao mới đặng phần thanh cao. Cái quy luật nghiệp đó là cái diệp đập khôn nguôi. Chẳng có ông thượng đế nào, vì thượng đế chưa có thật, làm công việc đó. Chẳng có thần linh nào chi phối công việc ấy. Mai là không có thượng đế thần linh chi phối. Nếu có thì thế gian này là một cái trường bao che, đúc lót, hối lộ, lũng đoạn, cũng giống như xã hội trên luật pháp con người vậy, không có gì khác nữa. Nhân quả là cái việc đó, cho nên không có sai chạy được. Ba, vô thường, già và chết. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày. Các hình ảnh là ẩn dụ rất ấn tượng. Lá úa một chiều tóc trắng như vôi gợi lên cái gì đó trở nên phai tàn nhạt nhòa, và nó đối diện dần với cái cõi chết, rồi như là nó mất đi sức sống, không còn như mấy chục năm trước nữa. Các quy luật đó nó diễn ra hàng ngày hàng giờ với mọi người. Nhưng nếu nó chưa đến với thân phận mình, tức là đối diện trước cái chết, thì chúng ta vẫn còn nhởn nhơ, xem thường, như thể chẳng có chuyện gì ảnh hưởng đến mình. Đó là cái cách chúng ta làm liều bằng sự phớt lờ. Giống như con rùa khi bị tấn công bởi các con vật lớn hơn, công việc của nó làm là rút cái đầu tứ chi vào cái mai, vì không nhìn thấy các con vật lớn đang trực chờ bên cạnh. Rùa có cảm giác đã được an toàn. Chấn an trong tình huống này chỉ có tác dụng ổn định tâm lý, không phải là giải pháp. Các cái trực trồ của vô thường ảnh hưởng đến già, bệnh, chết vẫn bám lấy mọi mọi hiện sinh, tức là mọi con người và các động vật có sự sống, không buông tha, không thương lượng, không tối trừ bất cứ ai. Khái niệm bao nhiêu năm đó là một ước lượng đó, có người là 50, có người là 100, có người là 20, có người chỉ có mấy tháng tuổi, có người chỉ mới mấy giờ tuổi là đã bị phá rồi, bị giết rồi. Kiếm con người giàu là một vài ngày tuổi hay là cái trăm tuổi, quả thực là mong manh. Nếu ta so sánh với kiếp con người ở các hành tinh khác được Đạo Phật đề cập, 100 năm của kiếp con người trên địa cầu chúng ta bằng một ngày đêm trên một địa cầu khác cách xa ta hàng ngàn năm ánh sáng. Có thể bây giờ chúng ta chưa nhận ra được vấn đề này vì khoa học chúng ta còn giới hạn, nhưng trong cùng một hệ mặt trời, mặt trăng là vật mà ai cũng thể nhìn thấy vào mỗi buổi tối. Một ngày đêm trên đó bằng 30 ngày đêm ở trên địa cầu chúng ta. Cùng một hệ mặt trời mà cái múi giờ còn có chênh lệch lớn như thế, 1/30, thì mức độ chênh lệch giữa địa cầu A với địa cầu B trong các hệ mặt trời ABC thuộc hệ thiên hà, ngân hà F là một hiện thực có thật. Đến lúc nhận ra được á, vào một buổi chiều tượng trưng cho xế chiều của cuộc đời, tóc của chúng ta được điểm bạc như là một quy luật đó. Cái già đến trên đầu bằng những sợi tóc bạc. Cũng có một số người do cấu tạo sinh học đặc biệt của cơ thể, ở tuổi già tóc vẫn đen nhánh, đen bóng láng. Đó là cái dấu hiệu của tuổi thọ. Họ có thể sống 90 tuổi, 100 tuổi. Nếu như bên cạnh cái tướng mà tóc đen nhánh đó còn có cái lông từ lỗ tai ra, và ở đuôi chân mày đó nó thoát ra bằng một những cái sợi dây chân mày rất là dài, đó là tướng đại thượng thọ,
có thể sống 90, 100, 110, 120, dầu dài cái đầu đi nữa. Chúng ta vẫn thấy cuộc đời này á, ở xế chiều là những chiếc lá úa trên những cành cây khô héo thôi, tượng trưng cho tóc bạc, da nhăn, gối mỏi, các cơ quan bị yếu dần, lục phủ ngũ tạng bắt đầu có vấn đề, bệnh tật triền miên, cái đau trên thân, khổ trên tâm chi phối tác động con người và nó là không thương tiếc. Hình ảnh lá rụng đầy, tức là các cơ quan, các giác quan chúng ta bắt đầu yếu dần, có người bị điếc, có người bị chột mắt, có người bị câm, có người bị hư một cánh tay, có người hư các bộ phận trong cơ thể, tức là các giác quan, các chi phần, các bộ phận. Lấy trung bình 100 năm là một kiếp người là một ví dụ, con người đều phải chết trong một ngày. Một ngày là hơi quá dài đó. Còn Đức Phật thì nói mạng sống con người chỉ trong một hơi thở là hơi thở không vào hoặc hơi thở không ra nữa là con người chết. Đoạn ca từ này mô tả về cái tiến trình vô thường khá ấn tượng bằng các ẩn dụ lá vàng, lá rụng, vôi trắng, và một cái tỷ lệ so sánh 100 năm bằng một ngày. Thấy nó dài như vậy thực ra rất nhanh chóng. Còn đối với những người đang chán trường, tuyệt vọng á, thì một ngày ngắn như vậy chứ 24 giờ mà nó dài đăng đẳng. Chẳng hạn như các tù nhân đã than, một ngày tù bằng 1000 năm ở ngoài. Đó là thời gian tâm lý thôi, còn thời gian vật lý thì giống như nhau. Cái tác động của tâm lý đã làm cho thời gian có cảm giác dài hơn, ngắn hơn. Cái vô thường cũng bị chi phối bởi cảm xúc như thế. Và người có tu học Phật á, trong cơn vô thường làm chủ mình, cho nên không thể hiện các hành động bất hạnh cho đời hay cho mình. 4. Khi tình yêu trở thành đá cuội, mặt trời nào soi sáng tim tôi, để tình yêu xây mòn thành đá cuội, xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua, mỗi ngóng tin vui. 4 câu ca từ có nội dung trái chiều. Câu đầu á là tươi mát nhất, mặt trời nào soi sáng tim tôi, như một sự tỉnh thức mở mắt giật mình từ một giấc mộng dài vô minh, tham ái, sân hận, hơn thua, thù hằn, phạm pháp, tội lỗi, cắn rứt lương tâm. Bây giờ khi có được ánh sáng Phật pháp soi sáng rồi, như là một vườn mặt trời, ta thấy rõ hết mọi thứ, mà nào giờ cứ sống trong bóng đêm thôi mà tưởng là mình đang sâu ánh sáng. Cũng nhờ khi đối diện tóc như vôi, những chiếc lá vàng rơi rụng, mà một số người trong chúng ta giật mình tỉnh giấc, thấy rõ là mặt trời chưa từng lặn tắt. Ánh sáng Phật pháp mấy nghìn năm qua vẫn chiếu soi, nhưng mà có người do kiến chấp, do thủ cụ, do mặc cảm, do thành kiến, do tự hào, do tự phụ mà không tiếp nhận. Câu thứ hai ngược lại hoàn toàn. Để tình yêu xây mòn thành đá cuội, thì đây là cái cách nói của những người tuyệt vọng, trầm cảm. Lấy một cái kinh nghiệm của cuộc tình tan vỡ, một nỗi đau gọi là lặng thắt, là thấy rằng là tình yêu, sự sống, tình người, mọi giá trị đều trở thành là đá cuội hết, vô tri, vô thức, không còn gì nữa, hoàn toàn trống rỗng, hư vô. Lẽ ra khi mặt trời chiếu sáng, soi sáng tim tôi đó, thì tôi phải thấy đá cuội trở thành tình yêu, những cái rác rưới trở thành là hoa trái, những cái vô nghĩa nhất cũng có thể thành hữu nghĩa trong cuộc đời, và bùn nhơ nước động là một dữ liệu làm cho sen có đủ gương nhụy cánh hạt. Những tình huống như thế không phải là ít. sống ở trong ánh sáng mà vẫn đi tìm ánh sáng, đang ở trên biển mà đi tìm nước, đang ở trong không khí mà đi tìm H2O, tìm nước, đang ở trong Phật pháp mà đi tìm giá trị Phật pháp ngoài hiện thực. Tất cả những cái trái chiều đó là do con người gì? Vô minh, tham ái, sân hận, hoặc cả hai hoặc cả ba thôi. Đó là một nỗi niềm đau xót. Hai câu sau cũng thể hiện một sự tuyệt vọng, xin úp mặt bùi ngùi, tức là khổ đau quá, không muốn nhìn nữa, không nghe nữa, không thấy nữa, không tiếp xúc nữa, bịt các giác quan, đóng các cơ hội của sự sống, tuyệt vọng, bế tắc, đầu hàng, bỏ cuộc. Đó là một nỗi đau kéo theo nhiều nỗi đau, từ một bất hạnh dẫn đến nhiều bất hạnh, từ một tuyệt vọng dẫn đến sự bế tắc. Đáng tội nghiệp. Do vì sống bằng cái úp mặt vui vui đó, mỗi ngày mỗi ngóng tin vui, tức là trong những cái tin vui mà mỏi mệt, ngóng chờ trong sự tuyệt vọng, thế nó dài đằng đẵng và nó trở thành là vô hiện thực lắm. Ba câu sau này nó hoàn toàn ngược với ý tưởng câu đầu. Đó cũng là một điều đáng tiếc, bởi vì không thấy được ánh sáng mặt trời soi sáng tim tôi. Chứ nếu mà thấy ánh sáng mặt trời và Phật pháp á, thì có lẽ là không úp mặt bùi ngùi, không phải mỗi ngóng cái tin vui mà sống với cái vui hàng ngày hàng giờ, như là hít thở không khí, như là ăn thực phẩm, như là mặc áo quần, như là sử dụng trang sức làm đẹp, có gì đâu phải đi tìm kiếm nữa. Tìm lại chính mình như là chủ trương Phật giáo là một trong những nghệ thuật để giúp cho chúng ta không tự khinh thường, không đánh mất những giá trị mà lẽ ra mình xứng đáng có, hưởng nó từ lúc mới lọt lòng, chứ phải chờ đến vài chục năm mỗi một trong cuộc đời trở thành những chiếc lá úa bắt đầu rơi rụng rồi mới cảm nhận. Lúc đó thời gian để trải nghiệm cái hạnh phúc mặt trời chánh pháp soi sáng tim tôi là quá ít đi. Và đây là cái khuynh hướng chung của các Phật tử ở một số nước đang phát triển. Mấy chục năm trong quãng đời người thanh xuân và thiếu niên đó, hầu như là các bậc cha mẹ Phật giáo thiếu trách nhiệm, thiếu cam kết, không có hướng dẫn con em mình đến đạo Phật để được soi sáng từ trẻ, từ nhỏ. Khi chúng đối diện với cái hư, cái tập tành thói quen xấu, vi phạm luật pháp, nghiện ngập, bất hiếu, lúc đó mới than vãn trời đất, đến cầu Phật, Bồ Tát, từ bi, gia hộ thì quá muộn màng lắm rồi. Lúc đó úp mặt, mười người, mỗi ngóng vẫn không có kết quả, vì có gieo nhân đâu có thành quả. Năm, nghe lại chính mình. Cụm rừng nào lá sát sơ cây, từ vực sâu nghe lời mình, le lời mời đã dậy. Ôi cát bụi phận này, vết mực nào xóa bỏ không hay. Rất may mắn, từ một cái ánh sáng chiếu soi, người ta rớt xuống vực sâu, lẽ ra sống ở trên cái hạnh phúc. Ở cuối của bài ca tỏ ra một niềm hy vọng mới, một lạc quan mới, một niềm tin mới, xử lý các cảm xúc tiêu cực, hướng đến một hành trình có giá trị cho mình và cho tha nhân. Từ một cánh rừng sơ sát lá, cây héo vàng, lá rơi rụng, sự sống mất hết, là từ một vực sâu của bế tắc, khổ đau, tuyệt vọng, có một lời mời hãy vực dậy, hãy đứng dậy, hãy làm lại, đừng đầu hàng, đừng chấp nhận số phận. Đó là mặt tiêu cực của vô thường. Bồ Tát Long Thọ có phát biểu hai câu: dĩ vô thường nghĩa cố, nhất thiết pháp đắc thành. Vì có quy luật vô thường mà mọi sự vật trong cuộc đời này được thành tựu, tiến triển, phát triển theo hướng ngày càng tốt hơn. Nhãn quan Phật giáo dạy chúng ta nhìn ở cái chiều sâu đó, bên cạnh thừa nhận cái tác động tiêu cực của vô thường đối với sức khỏe, tình đời, tình người, sự sống, gia tài, sự nghiệp, bao gồm các khủng hoảng tài chính và kinh tế, để chúng ta không bị bi lụy, khổ đau, bị chi phối bởi chúng. Cái vế thứ hai này là quan trọng hơn. Các thành tựu tích cực và tốt đẹp là nhờ vào nguyên lý vô thường. Cho nên khi tiễn đưa một người thân quá cố, nghĩ rằng là tôi mất người đó vĩnh viễn, thì nỗi đau quấn quýt làm cho chúng ta phải rơi các giọt hồng không quên được. Như khi mình nghĩ rằng là tôi đang tiễn đưa và ăn mừng người thân của mình sanh Tây Phương, thì cái nỗi khổ bi sầu u não không có. Sanh Tây Phương sướng thế mòn, phước thế mòn, có đau buồn. Giống như mình tiễn đưa một người từ Somali sang Hoa Kỳ, thị sĩ, thị điển, Pháp, Đức, Anh, Úc, có một tương lai, có một cái gì đó hy vọng hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn. Vì đó phải biết tự giúp mình đứng dậy từ vực sâu, từ cụm rừng sơ sát lá. Về phương diện tâm lý học thì trong kinh Tạng Pali, Đức Phật đưa ra ba cái ẩn dụ: vị ngọt, vị đắng, vị xuất ly. Nghe nói bình thường là người phàm kẻ thục, tức là vô văn phàm phu, những người phàm ít nghe Phật pháp, ít là Phật pháp, ít trải nghiệm Phật pháp, cho nên thường trải qua cuộc đời của mình qua ba cái vị. Đầu tiên là ngọt ngào. Ngọt ngào đó là thời thanh xuân, thời hạnh phúc trong hôn nhân, thời thành đạt trong kinh tế, thời danh dự trong xã hội, vân vân. Sau khi đến cái trần của cái vị ngọt đó thì sẽ trải qua đến cái vị đắng, bắt đầu mất mát, tổn thất, thất bại, đổ nát, bị giành giật, bị quan trái và không còn gì hết, do tác động của vô thường. Con người bị chìm quặng trong nó như là một cái vật bị sóng thần hung hút cuốn trôi. Đến điểm tận cùng của vị đắng đó thì nhu cầu xuất ly, thoát ra khỏi mới bắt đầu có mặt. Đó là diễn trình rất bình thường. Và nỗi khổ niềm đau nó quấn quýt bên con người cũng rất bình thường. Và có nhiều người ở ngay vị đắng kiệt quệ rồi, lúc đó tuổi đã già, cơ thể đã mệt mỏi, bệnh tật, không còn đủ sức để có thể thoát ra khỏi vị đắng nữa, chấp nhận như một số phận an bài. Trải quá nhiều các cái thăng trầm vinh nhục, ba chìm bảy nổi, tám lên đên, lên và xuống chó, con người đánh mất dần cái niềm tự tin rằng mình có thể thay đổi và làm mới cuộc sống. Nhưng đó là cái điểm cuối cùng, cái may mắn cuối cùng. Nếu không thoát ra được thì có lẽ là chúng ta chết dài trong sanh tử, để tiếp tục trở thành các hạt bụi. Hạt bụi trở thành người, dương hình hài, rồi gác hình hài đã trở về các bụi thôi. Cái mắt xích lẳng quẳng đó cứ tiếp nối từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đức Phật tiếp tục phân tích: người có trí tuệ ngay lúc có mặt ở vị ngọt vẫn đã nỗ lực thoát ly, không bị vướng dính bởi nghiệp xấu, bởi phước báo, không ngủ quên trên phước báo, tiếp tục làm phước, tu phước để dành dụm phước và chia sẻ phước cho những mảnh đời bất hạnh hơn. Bỏ của ra để làm phúc, giống như là mình đang làm cho chính mình vậy. Khi ta làm một việc lành cho người khác, theo Phật dạy là lúc ta đang làm cho chính mình. Khi vô thường diễn ra, cái chết đã chia cắt sự sống và tử biệt. Mọi thứ bị bỏ lại sau lưng, nào vợ chồng, con cái, người thân, tài sản, tiền bạc, danh dự, vị thế và tất cả cái ngã, ngã sở và pháp. Chỉ còn lại các nghiệp thiện và những giá trị tình người là cái mà chúng ta có thể lấy đó làm hành trang cho tiến trình tái sinh ta. Còn các nghiệp xấu thì nó kéo lôi mình vào những cảnh giới tái sinh xấu rồi. Cho nên là làm việc lành là một cách tốt nhất để chúng ta từ một vực sâu theo một lời mời của lương tâm, tìm lại chính mình, nghe lại chính mình, thấy rất rõ là mình còn thiếu, còn sót, còn khổ đau, còn bất hạnh, cố gắng làm sao hoàn thiện nó, điều chỉnh nó, thay thế nó. Khi nghe lời mời từ một vực sâu thẳm, từ những cảnh huống khổ đau, phần lớn chúng ta sẽ than vãn: ôi các bụi phận này, bằng những câu tương đương như là: trời ơi, ông trời sao không có mắt, tôi khổ thế này, tôi làm phước làm tốt mà tại sao đời tôi toàn là bất hạnh không. Tức là chửi ông trời không có mắt, ông trời nó có thật đâu có mắt, phải là con người thật thì mới có hai mắt, còn ông trời không phải là con người thì ông trời làm sao có con mắt. Do vậy ông trời bị đuôi, không thấy được mọi thứ diễn ra ở dưới dương thế này theo nhân quả. Rồi có đi trách móc ông trời cũng vô ích thôi, ông có thật đâu mà nghe, nếu có thật ông cũng không buồn để nghe, tiếp tục than vãn với khổ thôi. Mỗi một lời than vãn kêu ca chì chiết với mình và người đó chỉ làm cho dòng cảm xúc khổ đau giãn nở như một cái bong bóng. Đó là quy luật tỷ lệ thuận của tâm lý. Vậy nên cái thân phận này như cát bụi, và ta đóng vai là cát bụi rồi trở về cát bụi trong một kiếp người, thì cần cũng phải suy nghĩ lại trong quãng đời của mình có vết mực nào đó đã lấm lem cuộc đời đạo đức của mình chưa. Nếu có phải nỗ lực tẩy rửa nó. Một vết mực với ẩn dụ như là một hành động xấu, một nghề nghiệp xấu, thói quen xấu, ứng xử xấu, tư duy xấu, cần phải nỗ lực xóa bỏ. Chỉ cần nỗ lực như thế thôi, tất cả các vết nhực trong quá khứ, xóa hồi nào mình không hay nữa, nhưng đó là một tiến trình. Cứ mỗi ngày tu tập chuyển hóa hướng về cái thiện, chúng ta vẫy tay chào tất tần tật với những cái bóng đêm quá khứ bất hạnh, những cái vết mực đen của nỗi khổ niềm đau. Khi mình nhìn lại mình trắng tinh hồi nào không hay, cái đó không phải là tình cờ, không phải là ngẫu nhiên, không phải là chờ Phật cho, mà là do ta tự cứu giúp mình bằng một sự phản vấn, bằng một sự phản văn. Cho nên khi tu tập ta nhớ là đừng có tự gây áp lực. Trong kinh Viên Giác, Đức Phật nêu ra ở chương thứ 10 bốn loại bệnh thông thường và nghiêm trọng phần lớn những người tu thường vấp phải. Một là bệnh tác. Tác có nghĩa là hành trì thực tập, và những người thực tập hành trì bị vướng vào bệnh đó, có cảm giác rằng là tu như thể ngày mai tôi sẽ chết, tu như thể ngày mai tôi sẽ thành Phật, tu gắt khổ kiệu, tu một cách quá mức, dẫn đến tình trạng bị bảo hòa, chai lì, hoặc là nó có thể dẫn đến những cái tác dụng phụ khác tiêu cực. Đức Phật dạy vô thường, không ai phủ định, nhờ đó mà ta có thể xử lý cảm xúc trong những tình huống bất hạnh. Nhưng chúng ta không nên dựa vào đó để mà mình đi quá đà, nó trở thành lê dê cót quá căng, và do đó dẫn đến tình trạng bị tụt dốc. Ba bệnh còn lại là bệnh nhậm. Bệnh nhậm có nghĩa là tùy duyên, cứ mặc cho cuộc đời ra sao thì cứ ra, ta chẳng bằng tâm, tức là phớt lờ, làm liều. Rồi bệnh chỉ, tức là dừng, buông bỏ hết. Đang khổ đau, tham dự một khóa tu, thấy hạnh phúc quá, về, bỏ công ăn việc làm, bỏ nghề nghiệp, bỏ người thân, nghĩ rằng là bây giờ tôi đang chuẩn bị giác ngộ rồi, tôi không cần màng gì nữa hết. Và bệnh thứ tư là bệnh diệt, tức là tiêu diệt nỗi khổ niềm đau bằng những áp lực, đè áp, chấn áp, tạo cưỡng lực, vì cái đó nó dẫn đến các tác dụng phụ. Đức Phật khuyên là phải vượt qua bốn loại bệnh: tác, nhậm, chỉ và diệt, thì mới có thể đạt được kết quả tốt. Và tu như vậy thì chúng ta thấy là tất cả những nỗi khổ niềm đau mình hết rồi nào không hay, không cần phải bận tâm đến nó, cứ làm đúng theo tiến trình, nhân quả tự động nó đến như thế thôi. Trong bản nhạc này, đoạn cuối này có ý nghĩa trị liệu, khích lệ, hướng dẫn dương tến là một cái cõi bình an, hạnh phúc. Cho nên trong các buổi mà gặp được Phật Pháp như một mặt trời chiếu sáng tim tôi, thì chúng ta không lo gì mình không có được cơ hội hạnh phúc như thế. Kính chúc tất cả được an lành.